đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Lê Phước và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 17 tháng 8, 2010.
Liên Hiệp Quốc hoan nghênh hợp tác Việt Nam-Châu Phi trong lĩnh vực nông nghiệp.
Một giáo sư Đại học Bách Khoa Sài Gòn bị bắt với tội chống chính quyền.
Bắc Triều Tiên dùng máy bay không người lái, dọa thám vùng giới tuyến.
Đài Loan thúc giục Hoa Kỳ cung cấp chiến đấu cơ đời mới F-16 để đối phó với Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thông báo sẽ từ chức vào năm tới 2011.
Mỹ-Nhật thắng kiện châu Âu về hàng công nghệ thông tin.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Lầu Năm Góc cảnh báo Biển Đông nằm trong tầm nhắm của quân đội Trung Quốc.
Washington dấn thân sâu hơn vào Biển Đông, trong lúc Hà Nội thành đối tượng bị Bắc Kinh thúc ép, RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc hoan nghênh hướng tăng cường hợp tác Việt Nam-Châu Phi trong lĩnh vực nông nghiệp. Cuộc hội thảo Việt Nam-Châu Phi với chủ đề Hợp tác cùng phát triển bền vững đã diễn ra hôm nay tại Hà Nội với sự tham gia của Liên Hiệp Quốc và đại diện nhiều nước châu Phi. Nhân dịp này, các đại biểu đã đánh giá là thành công của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp có thể là mô hình để lục địa châu Phi học tập. Theo ghi nhận của hãng thông tấn Pháp AFP, sự hiện diện của Việt Nam tại châu Phi không thể so sánh được với sự thâm nhập của Trung Quốc vào lục địa này. Thế nhưng, trao đổi thương mại và sự giúp đỡ của Việt Nam cho các nước châu Phi đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Sheikh Sidi Diarra thì xin trích, quan hệ ngày càng tăng giữa châu Phi và Việt Nam được hoan nghênh vì có thể góp phần rất lớn vào việc giúp châu Phi tăng cường năng lực sản xuất, tăng trưởng bền vững lâu dài về mặt kinh tế và giảm bớt tình trạng nghèo khó. Theo Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Gia Khiêm, thì trao đổi mậu dịch giữa Việt Nam và châu Phi từ 360 triệu đô la trong năm 2003 đã lên đến 2,1 tỷ đô la vào năm ngoái 2009. Ngoài ra, Việt Nam cho biết đã gửi được hơn 300 chuyên gia nông nghiệp qua châu Phi công tác trong những năm gần đây. Phía Việt Nam cũng nêu bật việc từ thế một quốc gia phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã vươn lên thành nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai thế giới. Đây là một mô hình mà theo các viên chức Liên Hiệp Quốc cũng như châu Phi cần phải học tập.
Một giáo sư Đại học Bách Khoa Sài Gòn bị bắt vì tội hoạt động chính trị. Công an thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 8 đã bắt giam giáo sư Phạm Minh Hoàng, dạy toán tại Đại học Bách Khoa Sài Gòn với lời cáo buộc là đảng viên của Đảng Việt Tân. Chính quyền Việt Nam kết cho nhà giáo này âm mưu lật đổ chính quyền vi phạm điều 79 Bộ luật hình sự. Các hãng thông tấn nước ngoài như AFP của Pháp và ADP của Đức cho biết trong một bức thư kêu cứu, bà Lê Thị Kim Oanh, vợ của giáo sư Phạm Minh Hoàng khẳng định chồng bà không phải là đảng viên Việt Tân. Du học tại Pháp vào năm 1973, ông Phạm Minh Hoàng tốt nghiệp Đại học Orsay Paris. Cách nay 10 năm, ông hồi hương, lập gia đình và giảng dạy môn toán tại Đại học Bách Khoa. Bà Lê Thị Kim Oanh nói rằng bà hoàn toàn không thấy chồng mình có hoạt động nào bất hợp pháp. Trả lời câu hỏi của AFP, bà nói là công an điều tra xoay quanh hai vấn đề. Thứ nhất là ông Phạm Minh Hoàng ký tên vào bức thư trên mạng Bosit, mạng điện tử do nhiều nhà trí thức Việt Nam chủ trương, phản đối chính quyền Việt Nam để cho Trung Quốc khai thác mỏ nhôm ở Tây Nguyên. Thứ hai là công việc của ông đào tạo trí năng lãnh đạo cho thanh niên sinh viên và những liên hệ của ông lúc còn ở Pháp. Để tìm hiểu rõ hơn, RFI đặt câu hỏi với vợ của vị giáo sư Việt Kiều này. Qua điện thoại viễn liên, bà Lê Thị Kim Oanh trình bày như sau.
Ngày 11 tháng 8 thì tự nhiên công an tới mời vợ chồng tôi lên để điều tra. Thì cái ngày hôm đó họ mời chồng tôi ở một nơi, còn tôi thì ở một nơi. Và trong cái buổi điều tra với tôi thì họ nói là họ đã bắt một người bạn của chúng tôi và cái người bạn đó đã khai ra là vợ chồng chúng tôi là đảng viên của đảng Việt Tân. Thì đương nhiên là chúng tôi không phải là như vậy thì chúng tôi không thể nào nhận được. Chúng tôi khẳng định rằng là chúng tôi hoàn toàn không phải là đảng viên của đảng Việt Tân. Thì về phía chồng tôi họ cứ nói là phải thật thà khai báo chứ họ đã có căn cứ rồi. Nhưng mà cho tới bây giờ thì họ chưa đưa ra một cái bằng chứng gì để có tội là chồng tôi là đảng viên hết. Mà họ cứ nói là chồng tôi phải thật thà khai báo. Nhưng mà chồng tôi cứ khẳng định là mình không phải là đảng viên của đảng Việt Tân. Tới ngày 12 tây á, họ dẫn tôi qua cái nơi điều tra chồng tôi và bắt tôi là viết giấy bảo lãnh chồng tôi về. Họ nói là bây giờ cho một đêm hai vợ chồng suy nghĩ với nhau. Và nếu mà ngày hôm sau vẫn không thật thà khai báo thì họ sẽ đọc lệnh bắt khẩn cấp chồng tôi. Thì quả là như vậy, nghĩa là qua ngày hôm sau thì vào lúc 18 giờ chiều thì họ dẫn tôi và chồng tôi từ cái nơi điều tra về gia đình, rồi khám xét và đọc lệnh bắt khẩn cấp chồng tôi.
Thưa chị, theo chị thì vì sao anh Phạm Minh Hoàng bị bắt thưa chị? Như là chị vừa khẳng định là hai vợ chồng không phải là đảng viên của đảng Việt Tân, một cái đảng mà có hoạt động công khai ở hải ngoại.
Cho tới bây giờ thật sự tôi cũng không hiểu là tại sao họ bắt chúng tôi, họ bắt chồng tôi. Tôi chỉ biết là hiện bây giờ có những cái hoạt động tôi tạm gọi là không biết là nhà nước có thích cái hoạt động đó của chồng tôi hay không. Thứ nhất như tôi đã nói trong cái lá thư kêu cứu là chồng tôi đã ký tên vào cái bản kiến nghị của Trang Vucic á. Chồng tôi rất là quan ngại về cái vấn đề mưu sinh cho Việt Nam cho nên chồng tôi đã ký vào cái trang đó. Và cái sự e ngại về cái hiểm họa bành trướng của Trung Quốc á thì chồng tôi đã ký tên vào. Còn cái việc thứ hai á là vợ chồng chúng tôi á đã từng mở những cái lớp kỹ năng lãnh đạo và cho sinh viên Việt Nam. Thì cái lớp này á là do từ đầu hai vợ chồng tôi á được học qua một cái nhóm gọi là nhóm thanh niên thế hệ mới là tập hợp những cái Việt kiều yêu nước ở hải ngoại á. Thì họ muốn làm một cái gì đó có ích cho xã hội Việt Nam thì họ về đây. Họ mở hai cái khóa đầu tiên là về kỹ năng lãnh đạo. Thì tôi và chồng tôi được vinh hạnh là học cái lớp đầu tiên. Thì sau cái lớp đó, tôi với chồng tôi bàn với nhau rằng tại sao mình là người Việt Nam, mình ở quê hương mà mình không làm được việc này. Mà các anh chị ở nước ngoài về vừa tốn thời gian, công sức, tiền bạc mà làm cái việc hữu ích này thì thôi bây giờ mình tiếp tục cái công việc đó. Và tôi có nói cái ý của tôi cho cái nhóm thanh niên thế hệ mới biết và họ đã rất là hoan nghênh, họ nói là chúng tôi làm đi, họ sẽ hỗ trợ. Thì sau đó vài tháng thì họ hỗ trợ và tôi là một trong những người hướng dẫn cái khóa kế sau. Còn ông xã tôi thì chỉ lo cái việc là tìm học viên và lo về hậu cần.
Như vậy là ngày hôm nay, 3 ngày sau khi anh bị bắt thì chị không có thông tin gì hết về anh Hoàng.
Cho tới bây giờ tôi không biết được cái gì về chồng thứ hết, tôi rất là lo lắng anh ạ. Mà anh biết đó là tôi chỉ sợ cái vụ việc đó, nó nằm trong bóng tối á. Không ai biết gì hết thì tôi rất là lo lắng cho chồng tôi. Tôi nghĩ là một phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi chỉ có cách là mình kêu cứu thôi, thì biết đâu đó là có những người trí thức như mọi giới đồng cảm với cái chuyện của vợ chồng tôi, cảm thấy rằng là bức xúc trước cái vấn đề của chồng tôi á, sẽ góp tay để mà lo lắng dùng cho. Thật sự tôi không biết làm gì hết anh ạ.
Anh Hoàng có luật sư đã có chuẩn bị mời người làm luật sư, có những cái chuẩn bị gì không thưa chị về mặt?
Tôi chỉ mới làm việc với luật sư ngày hôm nay thôi. Thì luật sư nói rằng là bây giờ là luật sư phải liên hệ tới cái cơ quan mà đã bắt chồng tôi á, thì nếu mà được cái phép là bào chữa thì chừng đó chính thức mới gọi là luật sư hoạt động. Còn bây giờ thì chưa có một cái gì chính thức á, cho nên tôi cũng không có cái gì rõ ràng về cái phần luật sư á. Dạ.
Cảm ơn chị Lê Thị Kiều Anh. Cũng trong lĩnh vực nhân quyền, bác sĩ Lê Nguyên Sang, đảng viên Đảng Dân Chủ Nhân Dân, mãn hạn tù 4 năm. Theo thông cáo báo chí của Đảng Dân Chủ Nhân Dân, thì ngày hôm nay 17 tháng 8 năm 2010, bác sĩ Lê Nguyên Sang, một trong nhiều thành viên lãnh đạo của tổ chức, bị bắt vào tháng 8 năm 2006, đã được thả về nhà. Rời nhà tù, nhưng ông còn bị 2 năm quản chế. Trả lời phỏng vấn các hãng tin nước ngoài, bác sĩ Lê Nguyên Sang cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ. Trong vụ án thành lập đảng đối lập vào năm 2006, ông Đỗ Thành Công bị trục xuất sang Mỹ ngay sau đó. Các nhân vật khác là Nguyễn Bắc Truyển, Quỳnh Nguyên Đạo và Trần Thị Lệ Hồng cũng mãn hạn tù và hiện bị quản chế. hiện nay còn luật sư Trần Quốc Hiền, ông Đoàn Văn Diên vẫn bị giam, hai thành viên khác là Lê Trung Hiếu và Đặng Bá Tồng không biết số phận ra sao.
Người phát ngôn của Bộ Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ hôm nay dẫn lời một sĩ quan cho biết, thứ hai tuần trước một chiếc máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên bay đến khu vực biên giới Liên Triều thuộc vùng biển Hoàng Hải sau khi cuộc tập trận Mỹ-Hàn lần trước vừa kết thúc. Theo mô tả của viên sĩ quan, chiếc máy bay này dài 7 mét, bay ở độ cao rất thấp, chỉ cách đảo Yiwanpyong 25 km về phía Bắc. Cũng theo viên sĩ quan, đây có thể là một máy bay do thám, hoặc cũng có thể là một miếng mồi nhử để làm nhiễu hệ thống radar và kiểm soát không lưu của Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên người ta ghi nhận được hoạt động của một chiếc máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên tại vùng biển giới tuyến, nơi đã từng diễn ra nhiều vụ đụng độ đẫm máu trong thập kỷ vừa qua. Mới đây vào tháng 3, 46 thủy thủ Hàn Quốc đã thiệt mạng sau khi một chiếc tàu chiến nổ trên khu vực biển tranh chấp. Seoul tố cáo Bình Nhưỡng đã dùng thủy lôi bắn chìm thuyền. Bình Nhưỡng bác bỏ điều này. Để đáp trả, Hàn Quốc đã đẩy mạnh các cuộc tập trận một mình hay phối hợp với Hoa Kỳ. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, kênh truyền hình chính thức của Bắc Triều Tiên mới cho phát đi các hình ảnh video về một loại xe tăng mới mang tên Poppung, tạm dịch là hổ sấm sét. Dựa trên mẫu hình xe tăng T-62 của quân đội Xô Viết, Poppung M-2002 của Bắc Triều Tiên được cải tiến với hệ thống đo xa bằng laser, dàn súng bắn máy bay và hệ thống kiểm soát đường bắn hiện đại. Bên cạnh hệ thống vũ khí hạt nhân đang xây dựng, quốc gia đang lâm vào cảnh nghèo đói này còn có cả một đội quân chính quy khổng lồ. Nhưng dù sao, quân đội Hàn Quốc với sự hỗ trợ của gần 30.000 binh sĩ Hoa Kỳ vẫn chiếm ưu thế.
Vào lúc tình hình biên giới căng thẳng, Seoul chuẩn bị phương tiện để chuẩn bị ngày thống nhất. Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak khẳng định quyết tâm ban hành thuế thống nhất. Ông cho rằng Hàn Quốc cần phải sửa soạn thống nhất với miền Bắc, thay vì chịu đựng mãi hậu quả phân chia lãnh thổ. Tổng thống Hàn Quốc thông báo kế hoạch 3 giai đoạn hồi Chủ nhật vừa qua. Bước đầu tiên là thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Để có thể đương đầu với tốn kém tài chính khổng lồ, lãnh đạo Hàn Quốc đề ra sáng kiến thuế thống nhất. Hôm nay, ông nhắc lại ý định này và tuyên bố rằng, ngay từ bây giờ, Hàn Quốc phải chuẩn bị cho ngày thống nhất đất nước. Nói cách khác, chính phủ phải lập tức ban hành thuế thống nhất. Vào cuối thập niên 1980, khi Đông Đức sụp đổ và thống nhất với Tây Đức, chính phủ Bonn lúc bấy giờ được sự hỗ trợ tài chính của Liên hiệp châu Âu, chia bớt gánh nặng tài chính. Còn Hàn Quốc hiện nay chỉ có một mình. Theo thẩm định của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, thì tổng sản phẩm quốc nội GDP của Bắc Triều Tiên chỉ vào khoảng 24,7 tỷ đô la, không tới 3% GDP của miền Nam. Giới phân tích tại Seoul chờ đợi phản ứng giận dữ từ Bình Nhưỡng, vì sáng kiến thuê thống nhất hàm ý chế độ Bình Nhưỡng sắp sụp đổ đến nơi. Đài Loan thúc giục Hoa Kỳ cung cấp chiến đấu cơ F-16, CD và tàu ngầm để đối phó với Trung Quốc. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan một lần nữa kêu gọi Hoa Kỳ nhanh chóng cung cấp máy bay chiến đấu F-16 đời mới, tàu ngầm và trang thiết bị. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết thêm là chính phủ theo dõi chặt chẽ động thái gia tăng võ trang của Hoa Lục. Đài Bắc đưa ra lời thúc giục và bình luận này vài giờ sau khi Washington công bố bản nghiên cứu hàng năm về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Trong bản báo cáo gửi Quốc hội Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh là Bắc Kinh không ngừng gia tăng nỗ lực quân sự, làm cắn cân lực lượng hai bờ eo biển Đài Loan mỗi ngày, mỗi bất lợi cho hải đảo. Mặc dù Bắc Kinh tìm cách cải thiện quan hệ với Đài Bắc, nhưng cùng lúc Hoa Lục chuẩn bị chiến tranh. Trong nỗ lực quân sự này, Trung Quốc phát triển khả năng tấn công khắp vùng châu Á và xa hơn đảo Guam, một căn cứ chiến lược của Mỹ tại Thái Bình Dương. Theo AFP, bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ liên quan đến các cân lực lượng năm 2009, tức là trước khi Hoa Kỳ thông báo hồi tháng Giêng năm nay bán cho Đài Loan các loại vũ khí mới như hệ thống tên lửa, chống tên lửa Patriot, tàu phá thủy lôi, trực thăng đa năng Black Hawk với tổng trị giá 6,4 tỷ đô la. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ từ chức vào năm tới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Foreign Policy ngày hôm qua, 16 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, một trong các cột trụ của chính quyền Obama, cho biết ông sẽ rời Lầu Năm Góc vào năm tới. Như vậy, Bộ trưởng Robert Gates sẽ còn ở lại thêm tại Bộ Quốc phòng trong một thời gian, đủ để ông tiếp tục giám sát cuộc phản công lớn đang diễn ra tại Afghanistan. Là một người thuộc đảng Cộng hòa, tham gia chính quyền Bush, ông Robert Gates đã tiếp tục đảm nhận chức vụ này theo đề nghị của Tổng thống Obama. Thông tin viên Jean-Louis Pourté tường trình từ Washington.
Robert Gates a expliqué que janvier 2011 lui semblait un bon moment pour quitter ses fonctions au Pentagone.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã giải thích rằng tháng Giêng năm 2011 tới là thời điểm thích hợp để ông giã từ công việc tại Lầu Năm Góc. Thời gian từ đây đến đó đủ để cho Tổng thống Obama lựa chọn được một người kế nhiệm có thể lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ ít nhất trong 2 năm. Năm 2012 là năm bầu cử Tổng thống, lúc đó sẽ có ít người có năng lực ứng cử vào vị trí này. Nhà Trắng đã bày tỏ sự biết ơn đối với công lao của ông Robert Gates, thay thế cựu Bộ trưởng Donald Rumsfeld vốn không được công chúng ưa thích dưới thời Tổng thống Bush, đương kim Bộ trưởng đã đem sự yên tĩnh trở lại Bộ Quốc phòng. Tổng thống Obama đã yêu cầu ông tiếp tục lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho dù Robert Gates đã muốn về nghỉ hưu. Nhân vật thuộc Đảng Cộng hòa 67 tuổi này đã mang lại cho tân Tổng thống Đảng Dân chủ một chỗ dựa vững chắc trên phương diện quốc phòng và an ninh quốc gia. Ông đã chủ trì việc gửi quân tăng viện đến Iraq năm 2007 và Afghanistan năm nay. Nếu như Robert Gates ra đi sang năm, lúc đó tình hình tại Afghanistan có thể sẽ trở nên rõ ràng hơn, bởi vì chúng ta sẽ biết rõ kết quả của đợt gửi thêm 30.000 binh sĩ. Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, Robert Gates đã mang lại nhiều thay đổi cho bộ thừa người và chi phí quá tốn kém này. Ông đã cắt giảm việc mua vũ khí và đề nghị giảm bớt số tướng lĩnh. Ngạc nhiên lớn nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông rất ăn ý với Ngoại trưởng Hillary Clinton. Họ thường đi cùng nhau nhiều đến mức mà người ta gọi đó là Hill và Bob Show.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Tổ chức Thương mại Thế giới xác nhận châu Âu thua kiện Mỹ-Nhật về hàng công nghệ. Tại Geneva, hôm qua, Tổ chức Thương mại Thế giới khẳng định chiến thắng của Washington, Tokyo và Đài Bắc kiện Bruxelles về biện pháp đánh thuế sản phẩm công nghệ nhập vào châu Âu. Ba sản phẩm liên can là màn ảnh, máy vi tính, máy đa năng và thứ ba là các hộp chuyển dữ kiện điện tử cáp quang vệ tinh. Tổng trị giá xuất khẩu ba món hàng công nghệ kể trên mang lại cho Hoa Kỳ 44 tỷ đô la mỗi năm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Lầu Năm Góc cảnh báo Biển Đông nằm trong tầm nhắm của quân đội Trung Quốc.
Sau gần 6 tháng đình hoãn, hôm qua Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc, xác định rằng Bắc Kinh không ngừng gia tăng tiềm lực quân sự với mục đích mở rộng ảnh hưởng. Một trong những yếu tố được Lầu Năm Góc nêu bật là mối quan tâm của Trung Quốc không còn giới hạn ở vùng Đài Loan, mà còn vươn sâu xuống phía Nam, đến tận đảo Guam xa xôi, có nghĩa là bao trùm luôn cả vùng Biển Đông. Tuyên bố với báo chí, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh đến tính chất khách quan của bản báo cáo dài hơn 80 trang. Theo ông Brian Whitman, xin trích, đây là một báo cáo mà lời lẽ đã được lựa chọn một cách hết sức thận trọng. Chúng tôi tin rằng báo cáo này là trung thực. Chúng tôi không muốn diễn dài quá xa hoặc làm bất cứ điều gì tương tự, hết lời trích. Nhận định chung của Lầu Năm Góc là Trung Quốc hiện đang phát triển các loại tên lửa tầm xa chống hạm và chuẩn bị đưa các tàu sân bay của họ vào hoạt động vào cuối thập niên này trong nỗ lực trở thành một thế lực quân sự vượt trội tại châu Á. Ngoài ra, Trung Quốc ngày càng chế tạo thêm nhiều tàu ngầm hiện đại hơn, cũng như các tên lửa đủ tầm, đồng thời phát triển năng lực tiến hành chiến tranh tin học. Điều khiến cho Hoa Kỳ lo ngại là dự án lớn của Trung Quốc nhằm phát triển một loại tên lửa tầm xa đủ sức tấn công tàu sân bay của Mỹ ở vùng biển sâu trên Thái Bình Dương, xây dựng lực lượng quốc phòng đủ sức vươn tới đảo Guam của Mỹ ở phía đông Philippines. Việc xây dựng khả năng tác chiến xa bờ này, theo Lầu Năm Góc, thể hiện học thuyết quân sự mới của Trung Quốc. Trước đây, các nhà chiến lược Trung Quốc chỉ nhấn mạnh đến khu vực nằm bên trong dãy đảo Okinawa của Nhật và phía đông Biển Đông. Thế nhưng ngày nay, chủ thuyết mới của Bắc Kinh muốn mở rộng khu vực tác chiến ra bên ngoài ranh giới hạn đó. Trong chương nói về vấn đề Trung Quốc mở rộng tầm tác chiến của quân đội, bản báo cáo ghi nhận là Bắc Kinh đang phát triển nhiều cơ sở và phương tiện cho phép họ tung lực lượng đến can thiệp tại vùng biển Hoa Đông, tức là biển Nhật Bản, và biển Hoa Nam, tức biển Đông, thậm chí qua cả Ấn Độ Dương. Đối với Lầu Năm Góc, tình hình Biển Đông đã bắt đầu căng thẳng trở lại từ năm 2007, do các tranh chấp chủ quyền. Theo bản báo cáo, Trung Quốc trước hết muốn bảo đảm các đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của họ tại Biển Đông và hành xử quyền khai thác tài nguyên của khu vực mà họ tự nhận chủ quyền. Ngoài ra, một sự hiện diện quân sự hùng hậu sẽ cho phép Trung Quốc tung lực lượng, phong tỏa hay kiểm soát các tuyến hàng hải thiết yếu trong vùng, nơi qua lại của 50% lượng hàng vận tải đường biển trên toàn cầu. Để đạt các mục tiêu đó, Hải quân Trung Quốc đã xây dựng gần xong căn cứ của họ trên đảo Hải Nam, đủ lớn để chứa các tàu ngầm tấn công có khả năng bắn tên lửa đạn đạo và các loại tàu lớn khác. Căn cứ này cho phép Hải quân Trung Quốc trực tiếp tiếp cận các tuyến hàng hải chính và nhất là cho phép họ kín đáo tung tàu ngầm xuống Biển Đông. Cũng trong chiều hướng tạo năng lực khống chế Biển Đông, Trung Quốc đang cho tân trang một chiếc hàng không mẫu hạm mua lại của Ukraine và trong năm nay có thể tiến hành đóng tàu sân bay của riêng mình. Một chương trình đào tạo 50 phi công sử dụng được máy bay trên hàng không mẫu hạm cũng đã được quyết định. Lực lượng tên lửa Trung Quốc cũng được đẩy mạnh để phục vụ cho mục tiêu mở rộng tầm khống chế của quân đội Trung Quốc, trong lúc không quân cũng không thua kém. Bản báo cáo nêu bật chương trình chế tạo loại oanh tạc cơ tầm xa B-6 Badger có khả năng mang theo tên lửa tuần tiễu không đối địa tầm xa đủ sức bắn tới rặn đảo thứ hai. Mặt khác, năng lực và phương tiện tiết liệu trên không cũng được phát triển mà theo Lầu Năm Góc cho phép mở rộng các chiến dịch không quân xuống đến Biển Đông. Tóm lại, theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc phân tích chương trình phát triển vũ khí của Trung Quốc cùng với các mô thức triển khai cho thấy rõ là Bắc Kinh đã nhìn xa hơn là Đài Loan khi tăng cường lực lượng quân sự của họ. Có thể nói là Biển Đông đang nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc, cũng như lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, thế lực duy nhất đang tồn tại trong vùng Thái Bình Dương.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ đến với một điểm báo, luật Hồi giáo hiện hành tại Iran áp chế phụ nữ. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế, giới đầu tư càng ngày càng chú ý đến Đông Nam Á. Mai Vân phỏng vấn nhà kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California. Và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, Michael Jackson, cuộc tranh cãi về các bài hát chưa phát hành do Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Washington dấn thân sâu hơn vào Biển Đông trong lúc Hà Nội thành đối tượng bị Bắc Kinh thúc ép. RFI đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ.
Vào hôm nay, một cuộc đối thoại quốc phòng cấp thứ trưởng đầu tiên giữa Mỹ và Việt Nam đã khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện này diễn ra vào lúc Hoa Kỳ không ngừng thể hiện bằng những hành động cụ thể, quyết tâm hiện diện mạnh mẽ trở lại trong vùng Đông Nam Á, sau một thời gian dài lơ là để yên cho Trung Quốc bành trướng thế lực. Thái độ quyết đoán hơn của Hoa Kỳ, đặc biệt trên vấn đề Biển Đông, bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên khoảng 80% diện tích, đã được Việt Nam cùng khối ASEAN tán đồng, cho dù đôi lúc có nước như Philippines cho rằng Hoa Kỳ không nên nhập cuộc. Trả lời câu hỏi của RFI về chính sách có thể gọi là mới của Mỹ về Đông Nam Á, giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, đã cho rằng chính quyền Mỹ hiện đã có quyết tâm trở lại vùng Đông Nam Á. Vấn đề là ASEAN cần phải đoàn kết với nhau và sẵn sàng chấp nhận sự giúp đỡ của Mỹ. Riêng về vùng Biển Đông, giáo sư Hùng nhận thấy là Việt Nam đang trở thành đối tượng chủ yếu bị Trung Quốc chèn ép. Ông không loại trừ nguy cơ Trung Quốc sử dụng vũ lực đánh một cú nhanh để đặt Việt Nam trước một sự đã rồi. Trong tình hình đó, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng kết luận là sự can dự của Hoa Kỳ bên cạnh Việt Nam có thể giúp Hà Nội giảm bớt nguy cơ đó.
Dạ, kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, trong thời gian gần đây thì Hoa Kỳ càng lúc càng có nhiều động thái thể hiện cái quyết tâm dấn thân sâu hơn nữa vào vùng Đông Nam Á, hợp tác chặt chẽ hơn với các nước ASEAN và nhất là đối với Việt Nam. Theo ý giáo sư thì sự can dự của Hoa Kỳ vào Đông Nam Á và Việt Nam có thể đi đến mức nào, đặc biệt là trên vấn đề Biển Đông, khi ta nhớ rằng là mới đây trong cái diễn đàn an ninh gọi là đối thoại Shangri-La tổ chức ở Singapore, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã từng tỏ rõ mối quan ngại của Hoa Kỳ trên những cái vấn đề đang xảy ra tại Biển Đông trong thời gian gần đây.
Cái đó thì nó tùy thuộc hai yếu tố. Về phía Hoa Kỳ thì rõ rệt chính quyền Obama đã có chính sách nói là chúng tôi sẽ trở lại Đông Nam Á. Điểm thứ hai là chính sách là chúng tôi phải bảo vệ tự do lưu thông trên hàng hải. Và lý thuyết thứ ba tức là ông Trung Quốc và chống chuyện đó thì chúng tôi cũng chấp nhận. Nhưng nó sẽ tùy thuộc vào cái phản ứng và sự đóng góp của các quốc gia Đông Nam Á. Nếu mà Việt Nam muốn chứng tỏ là mình muốn độc lập và mình có khả năng độc lập như Việt Nam đương cố gắng làm thì Hoa Kỳ sẽ giúp. Và nhất là quan trọng nữa là trong cái khối Đông Nam Á nữa thì cái khối này từ lâu là một cái khối đồng sàng dị mộng. Thì gần đây chúng ta đã thấy tương đối từ cái hội nghị Shangri-La là tương đối hợp tác hơn. Nhưng thỉnh thoảng mình vẫn thấy có những anh có vẻ muốn xa rào thì đó là một cái yếu tố yếu mà để cho Trung Quốc có thể lợi dụng được. Thì Hoa Kỳ đứng chờ xem các quốc gia làm như thế nào.
Nhưng mà cái quan điểm chung của khối Đông Nam Á, chẳng hạn như trên cái vấn đề cụ thể là vấn đề Biển Đông, hiện nay nó có khác hơn so với một vài tháng trước đây không, thưa giáo sư?
Nó khác là bởi vì trước cái tháng 5 2009 ấy, thì các quốc gia đó thì một số quốc gia, thứ nhất là Nam Dương thì không có quyền lợi gì cả. Một số quốc gia như là ông Phi Đạt Tân thì muốn ăn mảnh. Nhưng mà từ khi mà ông Trung Quốc ấy, vì cái deadline của Liên Hợp Quốc phải đưa ra một cái tờ tuyên bố về chủ quyền của mình ấy, thì ông tuyên bố cái lãnh vực chủ quyền nó lấn ra 80% biển và do đó ảnh hưởng đến cái khu vực kinh tế, chủ quyền kinh tế của mọi quốc gia. Cho nên các quốc gia phải bực mình. Thì khi họ bực mình, họ chờ xem Mỹ có phản ứng thế nào. Thì khi mà trước hội nghị Shangri-La, khi nghe nói rằng là ông Mỹ, ông ấy sẽ có thái độ cứng rắn, thì các quốc gia Đông Nam Á mới dám lên tiếng.
Dạ. Nhưng mà các quốc gia Đông Nam Á, nếu mà ở cái hội nghị AF ở Hà Nội mới đây đó, thì ta có cảm giác là Đông Nam Á là một khối. Nhưng mà mới chỉ cách đây một hai ngày thì Philippines, như giáo sư nói đó, là trước đây cũng đã có tâm lý ăn mảnh. Thì dường như rằng là Philippines cũng vẫn tiếp tục ăn mảnh khi mà có một cái tuyên bố rằng là không cần thiết Mỹ phải trở lại Biển Đông. Thì giáo sư thấy là như thế nào?
Tôi nghĩ rằng là đó phải chờ xem cái đó có phải là ăn mảnh thật không. Nhưng mà chúng ta thấy có hai cái chuyện nó xảy ra. Thứ nhất là ông ấy một đằng thì ông nói là Mỹ không cần can thiệp nhé. Một đằng khác ấy, thì ông muốn quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, muốn biến cái quy tắc ứng xử thành luật lệ ứng xử, tức là cái declaration là cái tuyên ngôn đó, trở thành quy tắc ứng xử là code of conduct, tức là nếu mà được qua đó đó thì là Biển Đông sẽ được giải quyết ít nhất về phương diện pháp lý trên căn bản hòa bình.
Dạ, cái đó là cái...
Tức là ông bỏ một tay, ông lấy một tay khác.
Dạ. Nhưng mà giáo sư thấy rằng là trước chủ trương quốc tế hóa Biển Đông mà Hoa Kỳ tuyên bố một cách tạm gọi là khá là công khai rõ ràng đó, thì Trung Quốc có thể lùi bước phần nào trong quan điểm là chỉ thương thuyết song phương với các nước có tranh chấp hay không?
Thì ông Trung Quốc cũng đã nói, trên báo chí Trung Quốc đã đưa ra một số những cái gọi là cái giả thuyết ấy, hay là cách đề nghị là giải quyết ra sao. Thì những vấn đề ông bảo cái gì mà có tính cách đa phương có thể chấp nhận đa phương được. Thí dụ như là vấn đề tự do lưu thông, thí dụ như vấn đề chống hải tặc, vấn đề cứu nạn vân vân. Nhưng cái gì có tính cách song phương tức là ông có thể giải quyết song phương được. Nói tóm lại là vấn đề chủ quyền thì ông muốn giải quyết song phương để ông dí từng nước một. Và chính ông cũng đã chỉ ra là cái nước Việt Nam là cái nước nó có nắm 29 hòn đảo. Trong khi đó ông ấy chỉ có 5 hòn đá thôi, là cái nước nó nguy hiểm nhất và phải trừng trị cái nước đó. Nếu trừng trị được nước đó thì nước quốc gia sẽ phải như là cái xếp hàng theo.
Dạ, như vậy là Việt Nam lại trở thành đối tượng tấn công chủ yếu từ phía Trung Quốc.
Đó là mối lo ngại.
Dạ, nhưng mà cái khả năng mà tranh chấp bùng lên đó thì giới chuyên gia họ nhận định như thế nào?
Theo ý tôi thì tranh chấp bùng lên nó không có lớn là bởi vì Trung Quốc hiện nay không có khả năng đương đầu với Mỹ. Và chính các nhà chiến lược gia Trung Quốc cũng khuyến nghị là nên tránh đương đầu với Mỹ, mà chỉ nên ép Việt Nam thôi. Ép Việt Nam thế nào mà đừng phải đương đầu với Mỹ là cái chính sách của Mỹ, Trung Quốc hiện nay.
Còn Việt Nam như thế thì phải ứng phó như thế nào, theo các chuyên gia?
Việt Nam theo các chuyên gia thì tôi không biết làm sao, nhưng mà theo ý kiến tôi thì tôi có số ý kiến riêng của tôi. Tôi thấy là Việt Nam đã làm một số việc rồi đấy. Thứ nhất là đã làm công khai hóa vấn đề này. Thứ hai là tăng cường khả năng để nếu mà Trung Quốc tấn công thì nó sẽ gây ra rất là ồn ào và gây những tổn thiệt. Và thứ ba, cái nguy hiểm nhất Việt Nam phải đối với khó là tôi nghĩ là Trung Quốc có thể làm một cú nhanh một cái động thái nào đó đặt Việt Nam đã sự đã rồi. Thì cái lý do mà trong trường hợp mà hiện nay các tàu chiến Mỹ cứ đi ra vào Việt Nam cũng là một cái động thái để có thể giúp cho cái đó đỡ xảy ra nhiều.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Liên Hiệp Quốc hoan nghênh hợp tác Việt Nam-Châu Phi trong lĩnh vực nông nghiệp.
Một giáo sư Đại học Bách Khoa Sài Gòn bị bắt với tội chống chính quyền.
Bắc Triều Tiên dùng máy bay không người lái dọa thám vùng giới tuyến.
Đài Loan thúc giục Hoa Kỳ cung cấp chiến đấu cơ đời mới F-16CD để đối phó với Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thông báo từ chức vào năm tới 2011.
Mỹ-Nhật thắng kiện châu Âu về hàng công nghệ thông tin.
Mỗi ngày một sự kiện, Lầu Năm Góc cảnh báo, Biển Đâm nằm trong tầm ngắm của quân đội Trung Quốc.
Washington dấn thân sâu hơn vào Biển Đông trong lúc Hà Nội thành đối tượng bị Bắc Kinh thúc ép. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Luật Hồi giáo hiện hành tại Iran áp chế phụ nữ.
Điểm báo.
Dư luận thế giới những ngày qua xôn xao về việc một phụ nữ Iran bị kết án tử hình bằng cách ném đá do phạm tội ngoại tình. Các nhà hoạt động nhân đạo quốc tế đang tìm cách để cứu sống người phụ nữ này. Nhật báo L'Humanité hôm nay dành hẳn một trang để thông tin về vụ việc với bài viết Tổng thống Iran Ahmadinejad đang tiến hành mọi biện pháp đàn áp.
Tác giả nhắc lại, vào thứ tư rồi, một phụ nữ Iran 43 tuổi tên là Sakine đã thú nhận tội giết chồng và ngoại tình trên đài truyền hình quốc gia. Bà ta đã bị kết án tử hình bằng hình thức ném đá theo luật của quốc gia Hồi giáo này. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho Sakine cho biết, bà ta đã bị tra tấn ép cung một cách dã man. Chính phủ Tehran đang tăng cường đàn áp các lực lượng đối lập. Ba nhân vật chủ chốt của phe đối lập đã bị bắt giam. Một nhà hoạt động công đoàn, nguyên là chủ tịch nghiệp đoàn tài xế xe buýt ở Tehran cũng vừa bị kết án một năm tù giam. Trong các nhà tù ở Iran hiện nay, có nhiều tù nhân nguyên là bộ trưởng hoặc cán bộ của các chính phủ tiền nhiệm. Cũng có các tù nhân là các nhà đấu tranh dân chủ, các đảng viên cộng sản và những người có xu hướng cấp tiến. Trả lời phỏng vấn cho L'Humanité, nhà xã hội học Salah Shafiq cho biết, theo quy định của luật Hồi giáo hiện hành ở Iran, phụ nữ luôn bị xem nhẹ. Ở Iran, nhà nước và tôn giáo là một. Bà cho rằng, ở Iran, hiện tại, phụ nữ đã trở thành vấn đề quan trọng của chính phủ Iran. Chính phủ Tehran đang phải chịu sức ép của chính các đồng minh của mình.
Cũng liên quan đến sự kiện Sakinet của Iran, Nhật báo La Croix đăng bài xã luận trên trang nhất với tựa đề Tập hợp ủng hộ Sakinet.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, hiện tại trong các nhà tù ở Iran, có thể còn nhiều tù nhân bị kết án tử hình do phạm tội ngoại tình. Thế giới đang ra sức cứu Sakine, các nước cũng đang gây áp lực ngoại giao lên chính phủ Iran. Kết quả là giữa tháng 7 rồi, chính quyền Tehran đã quyết định hoãn thi hành bản án dành cho Sakine vì lý do nhân đạo. Từ năm 2003, các hiệp hội nhân quyền và tổ chức luật sư không biên giới đã tăng cường đấu tranh cho việc xóa bỏ án tử hình và các hình phạt phi nhân đạo khác. Tác giả cho rằng, ai mà không phạm lỗi, hình phạt dã man không quan trọng, mà quan trọng là sự tha thứ và công lý.
Trong lĩnh vực kinh tế, hầu hết các báo Pháp hôm nay đều quan tâm đến sự phát triển vượt bậc của kinh tế Trung Quốc, nhưng đáng chú ý nhất là bài viết đăng trên Nhật báo Le Monde với tựa đề Trong quý 2, GDP Trung Quốc đã vượt Nhật Bản.
Le Monde đã dự báo, theo nhịp độ tăng trưởng kinh tế hiện tại, năm 2010, Trung Quốc sẽ qua mặt Nhật Bản. Từ tháng 4 đến tháng 6, GDP của Trung Quốc đã vượt GDP Nhật Bản gần 50 tỷ đô la. Kinh tế Nhật đã liên tục tăng trưởng trong 3 quý liền, nhưng nhịp độ tăng trưởng đang ngày càng yếu đi. Hiện tại, ở Nhật, lĩnh vực tiêu dùng đang bị đình trệ, sức ép giảm lạm phát luôn dai dẳng, các hoạt động xuất khẩu đang chậm lại. Các nhà phân tích cho rằng, trong tương lai, kinh tế Nhật sẽ vẫn tăng trưởng chậm, thậm chí còn có nguy cơ lâm vào suy thoái. Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh, dù có thể sẽ chậm lại, nhưng vẫn nhanh hơn Nhật Bản. Tờ báo nhận định, sự thay đổi thứ hạng trong nền kinh tế thế giới là tất yếu. Một chuyên gia kinh tế Mỹ cho rằng, với tốc độ tăng trưởng GDP như hiện nay, thì vào năm 2027, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế số một thế giới.
Libération hôm nay có bài phản ánh sự kiện chính khách cực hữu Pháp Jean-Marie Le Pen đến thăm đền Yasukuni của Nhật Bản với thông tin Le Pen bị báo chí Trung Quốc cho là rác rưởi.
Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp Jean-Marie Le Pen đã dẫn đầu một phái đoàn các nhà lãnh đạo cực hữu châu Âu đến thăm đền Yasukuni, nơi thờ cúng các anh hùng chết trong chiến tranh của Nhật Bản. Tuy nhiên, những người được thờ phượng ở đó có 4 người bị kết án là tội phạm chiến tranh. Trung Quốc đã nổi giận về hành động này của ông Le Pen, hãng Tân Hoa Xã phát pháo. Một con người mù quáng trước nỗi đau của chính dân tộc mình như ông Le Pen, tất nhiên sẽ vô cảm trước nỗi thống khổ của những dân tộc khác. Lời nói này ám chỉ hành động của ông Le Pen trong thời kỳ Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Thậm chí, tờ Hoàn Cầu Thời báo ở Trung Quốc còn chạy trên trang nhất hình của ông Le Pen và nghị sĩ châu Âu Bruno Gollis với bài đề tựa "Một nhóm rác rưởi hẹn nhau ở bãi đổ rác".
Báo chí Pháp hôm nay đồng loạt đưa tin về quá trình khắc phục thảm họa của đợt lũ vừa qua tại Pakistan. Lacroix nhận định cộng đồng quốc tế chưa kịp thời hành động để cứu giúp 20 triệu nạn nhân lũ lụt.
Một thành viên thuộc Tổ chức Hành động Chống Nạn Đói của Pháp cho rằng, so với trận động đất tại Haiti đầu năm nay, mức độ tham gia của cộng đồng quốc tế để hỗ trợ Pakistan là quá đỗi. Giải thích về tình trạng này, Lacroix nêu ra 5 lý do. Một là trận lũ rơi đúng vào mùa nghỉ hè, hai là do cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, ba là khác với trận động đất ở Haiti, trận lũ này kéo dài nên mức độ thiệt hại thoạt nhìn có vẻ ít nghiêm trọng hơn. Thứ tư là các phương tiện truyền thông phương Tây ít truyền đi các hình ảnh về thiên tai tại Pakistan, trong khi đó hễ nói đến Pakistan, người ta hay nghĩ đến khủng bố và Taliban. Cuối cùng là có nhiều nghi ngờ về năng lực chính quyền Pakistan trong việc quản lý các nguồn tài trợ quốc tế một cách minh bạch. Về năng lực của chính quyền Pakistan đối phó với thảm họa này, trang nhất Nhật báo Le Monde chạy tựa "Đoàn kết dân tộc trong một đất nước Pakistan tan hoang". Tờ báo nhận định, quân đội nước này đang tăng cường các hoạt động trợ giúp tại các khu vực bị nạn và đánh bóng hình ảnh của họ, khi tự khẳng định như là một lực lượng duy nhất có khả năng hành động một cách có hiệu quả, bên cạnh hệ thống chính quyền yếu kém. Trước một thiên tai khủng khiếp, chính giới Pakistan đã quyết định gác sang một bên những bất đồng để thể hiện một sự thống nhất chưa từng có. Tên của Tổng thống Pakistan Zardari cũng được nhiều lần nhắc đến như một người phải chịu trách nhiệm về nạn tham nhũng. Một báo cáo của anh cho biết khoảng 460 triệu đô la trợ giúp cho các nạn nhân động đất tại Kashmir năm 2005 đã được dùng cho các dự án của chính phủ.
Cuối cùng, chúng ta đến với một thông tin thú vị được phản ánh trên báo Lysico. Châu Á đã vượt châu Âu để trở thành vùng sản xuất bia số một thế giới.
Tờ báo cho rằng đã có một cuộc tiểu cách mạng trong ngành sản xuất bia, đó là việc châu Á vừa chính thức trở thành vùng sản xuất nhiều bia nhất thế giới. Năm ngoái, châu Á đã sản xuất được 58,5 tỷ lít trên tổng lượng bia toàn cầu là 180 tỷ lít. Trong khi đó, ở châu Âu, sản lượng bia sản xuất ra luôn liên tục giảm. Từ năm 2002, Trung Quốc bắt đầu trở thành nước sản xuất nhiều bia nhất thế giới, kế đến là Mỹ, Nga, Brazil và Đức. Tuy vậy, nếu xét về lượng tiêu thụ bia trên đầu người, thì châu Á vẫn phải xếp sau châu Âu. Liên tục chương trình là tạp chí kinh tế. Giới đầu tư ngày càng chú ý tới các nước Đông Nam Á, Mai Vân thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California.
tạp chí kinh tế.
Kinh tế châu Á không chỉ có duy nhất một Trung Quốc. Đây là một quan điểm ngày càng bộc lộ rõ nơi giới đầu tư khi nhìn về châu Á. Xưa nay thì các nhà đầu tư quốc tế luôn nhìn về Trung Quốc, đầu tàu kinh tế Á Châu với tốc độ tăng trưởng 90%, và quý II vừa qua lại vượt qua Nhật Bản để trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới. Nhưng hiện nay thì trong mắt các nhà đầu tư lại có một cái nhìn khác. Họ chú ý đến các nước Đông Nam Á cũng có một tốc độ tăng trưởng cao và trong những điều kiện có khi lại lành mạnh hơn kinh tế Trung Quốc. Hiện tượng trên đã được Nhật báo Anh The Telegraph ngày thứ Năm tuần qua nêu bật trong bài viết tựa đề "Các nền kinh tế châu Á bước ra khỏi bóng rợp của Trung Quốc". Tác giả bài viết Justin Harper tại Singapore nêu một loạt số liệu thống kê rất khả quan về tăng trưởng các nước. Singapore đạt kỷ lục với tăng trưởng 15% cho năm nay. Nhưng theo gót Singapore cũng có nhiều ngôi sao sáng khác, Malaysia 7%, Indonesia 6,6%, chưa kể Hàn Quốc, Philippines. Nếu khi nói đến sự phục hồi kinh tế của châu Á sau khủng hoảng toàn cầu 2008-2009, giới phân tích thường nói đến Trung Quốc và kể đến Ấn Độ, nhưng các nước láng giềng Đông Nam Á cũng đã trỗi dậy và khu vực càng trở nên hấp dẫn khi mà những nước như Việt Nam và Thái Lan đang vươn lên với nhiều tác nhân kinh tế vững vàng như Singapore và Hồng Kông. Các nước Đông Nam Á đang thay đổi, có nhiều lá bài để chiêu dụ đầu tư, đô thị hóa nhanh, xây dựng hạ tầng cơ sở mới, một tầng lớp trung lưu đang phát triển và ngày càng tiêu thụ nhiều hơn. Xu hướng hiện nay là như thế. Nhưng liệu các nước Đông Nam Á có thể bước ra khỏi bóng rộp của Trung Quốc để trở thành một đầu máy phát triển hay không? Những lợi thế của họ là gì? RFI đã nêu câu hỏi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về triển vọng này của các nước Đông Nam Á trong Hiệp hội ASEAN. Dạ, xin kính chào anh Nghĩa. Dạ thưa anh, dường như là giới đầu tư quốc tế đã thấy ra một chuyển động mới, đó là các quốc gia Đông Nam Á lại có hoàn cảnh khá thuận lợi sau vụ khủng hoảng toàn cầu vừa qua, nên có thể là nơi đầu tư để triển vọng. Nói cách khác, thì kinh tế châu Á trong mắt họ không chỉ có Trung Quốc, mà 10 quốc gia trong Hiệp hội ASEAN đang ra khỏi cái bóng rợp của Trung Quốc, để trở nên một trung tâm đầu tư hấp dẫn. Anh nghĩ sao về cách đánh giá này ạ?
Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nói về cái bối cảnh chung rồi mới so sánh cái hoàn cảnh chủ quan của Trung Quốc với những cái điều kiện khách quan của các nước ở trong cái Hiệp hội ASEAN đó. Thứ nhất thưa cô là về cái bối cảnh chung đó, thì ba đầu máy kinh tế công nghiệp hóa là Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật Bản đã đều sa sút. Họ sẽ tiêu thụ ít đi và cố trả nợ nhiều hơn trong những năm tới. Và gặp cái hoàn cảnh ấy đó, thì các nước Á Châu nói chung đều phải tự điều chỉnh cái chiến lược phát triển. Đó là giảm bớt cái sự lệ thuộc vào xuất cảng, vì các cái thị trường xuất cảng Âu, Mỹ, Nhật đã đều co cụm và trong giai đoạn cũng khá lâu. Thế thì trong cái bối cảnh ấy đó, thì ta mới nói dương với cái hoàn cảnh gọi là chủ quan của Trung Quốc đó. Xứ này có một cái tốc độ tăng trưởng cao, nhưng mà chủ yếu là nhờ đầu tư hơn là nhờ tiêu thụ. Và đầu tư đó thì lại do kế hoạch tăng chi và bơm tín dụng, với cái hậu quả thực tế ít ai chú ý đó là các chính quyền địa phương đã đang bị mắc nợ rất nặng. Tổng số nợ của các chính quyền địa phương đã có thể lên tới 1/3 tổng sản lượng nội địa của Trung Quốc, chưa kể những cái khoản vay cũng rất lớn của các tổng công ty thuộc Trung ương đó. Thì với giới đầu tư quốc tế đó, thì vì sức tiêu thụ vẫn còn thấp ở tại Trung Quốc đó, thị trường nội địa của xứ này đã chưa thể là một cái đầu máy thay thế hoặc là bù đắp cho cái sự sa sút của xuất cảng. Thứ hai đó, thưa cô, là từ 5 tháng nay đó, giới đầu tư cũng thấy có một cái thay đổi mới. Là thợ thuyền ở Trung Quốc đó, ồ ạt đòi tăng lương, và họ đã thành công trong những yêu sách đó khi mở ra các cái đợt đình công tự phát. Trước tiên là trong các cái hãng xưởng có vốn đầu tư từ Đông Á. Nhờ vậy mà cái lợi thế nhân công rẻ của Trung Quốc nó đang giảm dần, nó đang mất dần. Trong khi thực tế thì các cái hãng xưởng của giới đầu tư nước ngoài đã vẫn thiếu nhân công có tay nghề. Trung Quốc là nơi mà người ta dư người lao động nhưng mà lại thiếu nhân công có chuyên môn. Lý do thứ ba nữa cũng riêng về tình hình Trung Quốc đó, là vì những yếu tố chính trị nội bộ đó có thể là để chuẩn bị cho cái đại hội đảng vào năm 2012 tới đây đó. Lãnh đạo Trung Quốc ngày nay đã có cái thái độ cứng rắn và cao ngạo hơn với các cái doanh nghiệp nước ngoài. đôi khi còn đổ lỗi cho họ về những cái khó khăn xã hội đang ấm ỉ ở bên trong. Do đó thì Trung Quốc đã hết còn là một cái nơi kinh doanh hấp dẫn như xưa, và giới đầu tư mới bắt đầu nhìn qua hướng khác, thưa cô.
Dạ thưa vâng, và thưa anh, như thế là họ nhìn qua các nước Đông Nam Á, và hoàn cảnh khách quan của các nước này nó có gì thuận lợi hơn nếu so với Trung Quốc ạ?
Dạ thưa, chúng ta không quên rằng khối Đông Nam Á này đã có tới gần 600 triệu dân, chứ nó không ít đâu, và là một cái thị trường đa diện vì gồm nhiều quốc gia khác nhau, với lợi tức mà trung bình đó là vào khoảng chừng 6.000 đô la một năm một đầu người đó, tính theo cái tỷ giá mãi lực đó. Và nhờ cái sự đa diện ấy đó mà họ có thể bổ sung cho nhau, là trường hợp mà khó thấy tại Trung Quốc nếu mà người ta ra khỏi các cái tỉnh duyên hải. Thế mà khi kinh tế thế giới là phải điều chỉnh trong cái hoàn cảnh mới, thì các nước Đông Nam Á đã cũng phải điều chỉnh để quân bình lại cái cơ cấu vĩ mô và để ít lệ thuộc hơn vào xuất khẩu. Và họ điều chỉnh được vì họ đã trải qua cái kinh nghiệm khủng hoảng thời 1997-98 đó mà Trung Quốc lại không có, thưa cô.
Dạ thưa vâng, xin anh giải thích về cái việc điều chỉnh từ cái kinh nghiệm của vụ khủng hoảng lần trước ạ, cụ thể là như thế nào ạ?
Dạ thưa, lần trước thưa cô là các cái quốc gia Đông Nam Á nó lúc đó đã hồ hởi sảng vì cái việc mà giải phóng tư bản từ đầu năm, khoảng từ năm 1991 trở đi đó. Thành ra họ vay mượn quá nhiều và họ không điều tiết được cái luồng vốn quá rẻ chạy vào trong nước của họ, nó chảy vào như nước đó. Và khủng hoảng bùng nổ từ cái lĩnh vực ngoại hối của Thái Lan đó, đã bùng ra các nước Đông Á khác, khiến cho họ phải thắt lưng buộc bụng này, phải kiềm hãm lại cái khối tín dụng, họ phải trả nợ và cố gắng tạo dựng được một cái kho dự trữ ngoại tệ lớn hơn. Sau đó đó thì nó cũng tương tự như Trung Quốc ngày nay đó, họ dồn sức vào đầu tư hơn là vào tiêu thụ, và họ đạt được mức tăng trưởng khả quan hơn cho tới cái trận suy trầm lần này. Và các quốc gia ấy đó cũng gia tăng tiết kiệm trong cái khoảng thời gian mà sau cái vụ khủng hoảng đó, tức là từ khoảng chừng năm 2000 trở đi đó. Và họ chuyển cái lượng tiền tiết kiệm của họ ra ngoài trở thành đầu tư, và chủ yếu là trên thị trường Mỹ. Và chính vì vậy mà họ cũng có góp phần thổi lên cái bong bóng tại Hoa Kỳ. Bây giờ thì họ sẽ có thể phải đảo ngược lại, tức là rút tiền về đầu tư ở bên trong, và họ có khả năng ấy. Và đấy thì cũng đã là một lợi thế rồi, thưa cô.
Dạ, giới tổ chức quốc tế còn thấy lợi thế gì khác mà họ bắt đầu có vẻ là ca tụng các nước Đông Nam Á khi so sánh với Trung Quốc ạ?
Dạ thưa, thứ nhất thì các quốc gia này có tốc độ tăng trưởng cũng rất cao, từ 6 cho đến 7% một năm chứ không ít đâu. Và lại có cái cơ cấu kinh tế vĩ mô đó khá quân bình sau cái vụ khủng hoảng lần trước. Cụ thể là họ ít bị bội di ngân sách và không có mắc nợ nhiều. Thứ hai là khi đầu tư đó, thì danh giới quốc tế nghĩ ngay đến cái thị trường tiêu thụ. Với dân số là gần 600 triệu người đó, có lợi tức cao thì đây là một cái thị trường đáng kể chứ không phải thị trường nhỏ. Và có dân số cao lại đang tăng trưởng mạnh và cần phát triển hạ tầng cơ sở cho một cái xã hội tân tiến hơn đó, và có một cái thành phần trung lưu đông hơn đó, thì đây là một cái thị trường có triển vọng nhìn về dài đó. Thứ ba đó, thưa cô, là dân số của các xứ này thật ra vẫn còn trẻ, và thành phần có tay nghề đó cũng đông, cho nên năng suất lao động của họ đó không có thua kém gì cái nguồn nhân lực ở tại Trung Quốc. Và thứ tư đó, hạ tầng cơ sở luật lệ của họ đó, nó có văn minh thông thoáng hơn Trung Quốc, và chính quyền địa phương của các cái quốc gia này nó cũng dân chủ hơn, đa số nó lại thông thạo Anh ngữ, và đấy cũng là một cái lợi thế khác. Nghĩa là mình nhìn lại đó, thưa cô, thì chúng ta không quên rằng khối ASEAN ngày nay đó, giao dịch buôn bán nhiều nhất là với nhau, tức là giữa 10 quốc gia đó với nhau, rồi kế tiếp đó là với các nước Âu Châu, 25 nước Âu Châu đó, sau đó mới đến là Nhật Bản, Trung Quốc hoặc là Hoa Kỳ, và họ cũng nhận được đầu tư nhiều nhất đó, chính là từ Âu Châu. Rồi mới là đầu tư bên trong giữa các hội viên với nhau. Nước này đầu tư vào nước khác ở trong 10 nước ASEAN đó. Sau đó mới đến cái khối đầu tư của Nhật Bản và Hoa Kỳ. Còn riêng cái lượng đầu tư của Trung Quốc và ASEAN đó thực ra không đáng kể. Có chừng có hơn 3% một chút trong tổng số đầu tư thôi. Nói vắn tắt đó, thưa cô, thì khối ASEAN đó làm ăn nhiều nhất là với Âu Châu, rồi với Nhật Bản và với Hoa Kỳ. Cho nên họ đã có sẵn quan hệ và thói quen kinh doanh với các cái nền kinh tế tiên tiến. Và cái giới đầu tư quốc tế đó thì có nhìn vào cái khu vực này đó, vùng Đông Nam Á này để tìm giải pháp thay thế cho thị trường Trung Quốc thì nó cũng là điều hợp lý. Chưa kể là ở đây đó họ không có bị chính quyền bắt chẹt. Và dù sao đó là cái khu vực này đã sẵn có cái cơ chế hợp tác nội bộ do ASEAN thiết lập ra từ hơn 40 năm nay rồi, thưa cô.
Dạ, xin hỏi anh một câu cuối cùng liên quan đến Việt Nam. Việt Nam cũng được đánh giá tốt Thế thì thế mạnh và thế yếu của Việt Nam như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là hạ tầng cơ sở của Việt Nam đó so với lại các quốc gia khác như trường hợp gần thì là Thái Lan nó, hoặc là Malaysia hoặc là Indonesia, Philippines đó thì vẫn còn quá lạc hậu. Thứ hai nữa đó là cái tình trạng gọi là tay nghề đó, chuyên môn đó Việt Nam đó vẫn còn thấp. Vì cái hệ thống giáo dục đào tạo của Việt Nam nó vẫn kém, thành ra Việt Nam vẫn đi theo cái kiểu của Trung Quốc, tức là đi tìm cái lợi thế gọi là nhân công rẻ thôi. Nhưng mà cái năng suất đó thì nó kém so với lại các cái quốc gia khác. Đó là cái lý do mà tôi nghĩ rằng là Việt Nam nên để ý nhiều hơn đến cái việc mà đào tạo ra những người có tay nghề, và đừng có chỉ chú trọng đến cái lương bổng rẻ, mà phải tìm cách cải thiện được cái môi trường đầu tư của Việt Nam đó cho nó thông thoáng, tức là cái hạ tầng luật lệ của chúng ta đó nó cũng sẽ phải công khai, nó minh bạch hơn, thì mới có thể rằng là trong cái đà này đó người ta đang chú ý đến ASEAN đó, thì Việt Nam cũng có được một số mối lợi. Đó là cái trường hợp mà Việt Nam không nên bỏ lỡ, thưa cô.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California.
Cuối cùng xin mời quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Michael Jackson, cuộc tranh cãi về các bài hát chưa phát hành.
Cuộc sống muôn màu. Vào tháng 11 sắp tới, hãng đĩa Sony sẽ trình làng một album gồm 10 ca khúc chưa từng được phát hành của Michael Jackson. Đây là một tin vui đối với giới hâm mộ, nhưng đối với những người đã từng làm việc trong phòng ghi âm với ông hoàng nhạc pop, thì đó lại là một tin buồn. Việc phát hành album này đã được Ban Quản lý Di sản của Michael Jackson xác nhận. Đây không phải là một dự án riêng lẻ, vì khi qua đời, Michael Jackson đã để lại khoảng 100 ca khúc chưa được phổ biến trước đó, và như vậy, có nhiều khả năng là các tác phẩm này sẽ lần lượt được khai thác. Sinh thời, mỗi khi bắt tay vào việc thực hiện một đĩa hát, thần tượng nhạc pop chuyên ghi âm một loạt ca khúc, thường là từ 20 cho đến 30 bản nhạc. Michael Jackson sau đó mới chọn ra những bài hay nhất. Những bài hát mà anh bỏ qua một bên chủ yếu là những sáng tác chưa thật ưng ý hoặc là không hợp với chủ đề của toàn bộ tập nhạc. Một chi tiết tuy nhỏ nhưng có thể làm mất đi tính thuần nhất của tổng thể, cắt đứt sợi chỉ đỏ xuyên suốt album. Trong số những gương mặt từng hợp tác với Michael Jackson vào lúc anh cho tái bản tập nhạc Thriller nhân ngày kỷ niệm 25 năm đĩa hát này ra đời, có Akon, Neil và nhất là will.i.am, thành viên sáng lập nhóm Black Eyed Peas và cũng là chồng của ca sĩ Beyoncé. Will.i.am là người đã châm ngòi cuộc tranh luận xung quanh các bài hát sắp được phát hành vào tháng 11 này. Theo anh, không phải ngẫu nhiên mà Michael Jackson được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop, vì lúc còn sống, ca sĩ này nổi tiếng là một người cầu toàn, quan tâm đến chất lượng của các bản ghi âm và có thể thu đi thu lại hàng trăm lần một ca khúc cho đến khi thật vừa ý. Michael Jackson không bao giờ xuất bản các bài hát dở, thà xóa sổ gạch tên bài hát ra khỏi album còn hơn là phát hành một tác phẩm kém chất lượng. Do vậy mà theo will.i.am, việc phát hành album gồm các bài hát chưa phát hành chỉ nhằm mục đích thương mại hơn là tôn trọng tâm nguyện của người đã khuất. Lập luận này dường như không đủ trọng lượng đối với Ban Quản lý Di sản của Michael Jackson. Họ cho rằng việc bán đĩa hát sẽ giúp cho gia đình của ca sĩ thanh toán nợ, điều mà hãng đĩa Sony đã tiến hành khi cho ra mắt trước đó bộ phim This Is It để khai thác những thước phim hình ảnh còn dang dở. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên các nhà sản xuất khai thác tên tuổi của một nghệ sĩ quá cố qua những tác phẩm mà họ gọi là còn bỏ sót trong ngăn tủ. Tay đàn Jimi Hendrix, một trong những huyền thoại của làng nhạc rock, đã mất vào năm 1970, nhưng tính đến nay đã có đến 20 album được trình làng. Gần đây nhất là tập nhạc Valley of Neptune vừa ra mắt cách đây vài tháng. Thần tượng của giới trẻ Jeff Buckley ra đi quá sớm ở tuổi 30, sinh thời chỉ ghi âm có một album duy nhất, nhưng lại là một tập nhạc để đời với ca khúc huyền thoại Hallelujah, tiếp tục được khai thác qua trên dưới 10 album. Những tên tuổi khác như Janis Joplin, Jim Morrison, Bob Marley, Freddie Mercury đều có album được trình làng sau ngày qua đời. Về phần mình, bà Yoko Ono đã trình làng tập nhạc Milk and Honey của John Lennon 4 năm sau ngày chồng của bà bị ám sát. Gần đây hơn, các thành viên còn lại của nhóm The Beatles cũng cho ra mắt nhạc phẩm Free as a Bird, một ca khúc còn dang dở của nhóm với giọng ca của John Lennon chưa từng được phổ biến. Vấn đề ở đây là có rất nhiều bài hát chưa được hoàn chỉnh. Phần ghi âm các giọng ca thường là những bản demo, tức là ghi âm thử. có khi là những phiên bản hát trong những lúc tập dượt hay hát thử trên sân khấu. Nhờ vào kỹ thuật ghép tiếng lồng âm, các đoạn rời rạc được chấp nối lại để tạo ra cái ảo giác của một bài ca nguyên vẹn hát từ đầu đến cuối. Trong trường hợp của Michael Jackson, album sắp được phát hành vào tháng 11, nằm trong một kế hoạch kéo dài trong vòng 7 năm, bao gồm nhiều tập nhạc khác nhau, sẽ lần lượt được trình làng. Đó là chưa kể đến các dự án tưởng niệm ca sĩ này nhân ngày giỗ năm chẵn, một sự khai thác mà nhiều người, trong đó có nhạc sĩ Quincy Jones, cho là quá đà, quá trớn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 18 tháng 10, 2010, chương trình RFI Việt ngữ xin gửi đến quý vị các mục sau đây. Bản tin thời sự, một điểm báo do Thủy My phụ trách, tạp chí Cộng đồng, Trọng Thành bàn về việc sinh viên Việt Nam tìm việc làm tại Pháp, chuyên mục Cuộc sống muôn màu, Thanh Phương biên soạn với thông tin làm việc cùng lúc gây tổn hại cho não. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với giọng ca của ca sĩ TT qua bài hát Lăng Vi E Lơ Đê Đà.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI Tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
Dans la plaie de tes yeux, on devine le venin. Dans le pli de tes nœuds, un bien curieux parfum. Le jour comme la nuit, deux dans le même écran uni, à ce qu'on dit comme les doigts de la main. Curieux couplet.